Thưa quý bạn đạo, tiếp tục theo chương trình, hôm nay tôi nhắc lại cái mục đích hôm nay là để học về vấn đề Kinh A Di Đà. Còn về nội dung thì nói và bổ túc thêm những cái khó khăn để mình thực hiện về Kinh A Di Đà và về những ấn chứng thu thập được của các hành giả và về sự hiểu biết của các hành giả trong thời gian qua mà Thầy đã khai cái khóa học Kinh A Di Đà tại Úc Châu. Thì để chúng ta đem ra những cái kinh nghiệm và chia sẻ trong buổi học hôm nay. Thì tiện đây mời anh Quân Im có những lời trao đổi về Kinh A Di Đà, về kinh nghiệm tu tập.
Thưa cái Đức ông Tư hành đạo, tu hành ngài đạt được cái sự cái tầng bi tiết và đạt được sự cởi trói. Thì khi ngài nghe Phật Đà Tư nói, ngài được bổ, thì ngài nghiệm xét là trong cái lúc mà Đà Tư nói ngài bực bội, các cái luồng điển nó chạy như thế nào. Rồi ngài thở một hơi, ngài thấy hết các cái bực bội nó đã trả về cái hư không, trong lòng ngài lại thanh tịnh, cởi ra cái sự bực bội trong tâm. Cháu nó chơi nó nghịch, ngài rầy cháu, tim nó đập như thế nào, máu nó chảy ra sao, cái điểm nó chạy trong người thế nào. Rồi ngài thở ngay hết, trả về cho hư không, và ngài lại nhẹ nhàng phơi phới. Thì lúc bây giờ tim nó đập như thế nào, điểm nó chảy trong người ra sao. Rồi cứ như thế ngài tu hành, ngài lắng nghe về chính ngài tu hành, ngài đạt được sự cởi trói này hết lớp cởi trói này đến lớp cởi trói khác. Ngài đi về sự giải thoát, cởi hết các cái tầng mê chấp. Ngài đi về là thế giới thanh tịnh, giới sự vắng lặng, vượt ra khỏi cái sức khu phòng trần, trở về để cái trống lộng, cái vắng lặng trong cái tâm thức bằng ai. Rồi Đức Thích Ca nói với ngài, nói rằng là bây giờ ngài tu hành đắc đạo, ngài ghi lại đi, ghi lại con đường đi của ngài để cho anh em bạn đạo về sau người ta tu học, người ta căn cứ vào con đường ngài đi. Tiền nhân đã khai sẵn cái đường mòn, sau này anh em cứ tiếp tục cứ đi cho nó dễ. Tuân lời Đức Thích Ca, Đức Ông Tư mới bèn viết cái quyển kinh A Di Đà. Kinh A Di Đà là ngài đã lấy cái xương ngài làm cái ngòi bút, ngài đã lấy máu ngài để làm mực, và đã lấy da ngài để làm giấy chép lại con đường phát triển kinh mạch, phát triển điển kinh. Đó là cái nhật ký về cái dây thần kinh, nhật ký về điển, sự phát triển điển quang trong người của cái người tu học thành đạo, người thành đạo. Ngài có thể viết rõ ra mỗi lần cái lòng dâm dục động tình thì cái tim nó đập như thế này, thì cái tâm tư nó chuyển như thế này, các cái luồng điển quang nó chuyển như thế này. Bây giờ thở một cái nó hết, là vì sao nó hết? Khi thở một cái điển quang nó vận chuyển như thế nào thì tự nhiên cái sóng ba đào ở trong tâm thức nó trả về cho hư không. Ngài có thể viết rõ ra như vậy, viết văn xuôi rõ ra như vậy. Ngài cũng có thể lấy bất cứ một quyển kinh nào đã có sẵn để ngài ghi lại, dựa vào những quyển kinh đó để ngài ghi lại. cái sự phát triển điển quang ở trong người Ngài. Nhưng Ngài lại không viết văn xuôi, viết văn xuôi nó rõ quá. Việc tu học vào đạo không phải là việc dễ, là việc phải cần cù, kiên nhẫn, phải xứng đáng. Cái sự thanh lọc bản thể phải xứng đáng, đâu có dễ được. Cho nên không viết trắng là được. Đa số không biết bao nhiêu người đã tu hành thành đạo, thường khi không nói gì cả, im lìm mà trở về trực diện, không nói gì hết, trở về cái trực nghịch. Ngài có sứ mạng truyền bá cái phương pháp tu hành của Đức A Di Đà để cho chúng sanh căn cứ vào đó tu hành trở về với Đức A Di Đà. Ngài có bổn phận truyền đạo cho nên Ngài phải nói ra. Nhưng mà nói ra không thể nói bằng văn xuôi được, không thể nói rõ lên như vậy được. Ngài mới bèn lấy quyển kinh, lấy quyển kinh để dựa vào cái quyển kinh đó để nói cái điều mà thật sự Ngài muốn nói. Trong các kinh của nhà Phật thì có kinh A Di Đà, trong đó có nhiều tên lắm. Ví dụ như nói đến Mahakajip thì Ngài nói cái chữ Mahakajip là cái lá, thì mình dùng cái chữ này để nói về cái lá phổi. Nanda, Ananda, Ngài nói khi Ngài nói như vậy, Ngài nghĩ đến cái thận, tự nhiên cái thận nó rung động. Cái này mình dùng hai cái chữ này. Một bên mình nói là cái trái cạch bên trái, bên là nói trái cạch bên phải. Ngài nói đến ma ca chiên diên, Ngài nói ma dâm dục là con ma, là con quỷ, là con yêu tinh. Vậy thì ma ca chiên diên, mình dùng cái tên đó để mình nói về cái sự dâm dục. Thì khi mà Ngài thiền định, Ngài thấy là cái sự dâm dục nó bắt nguồn từ đâu? Nó là cái luồng khi mà động tình, thì cái luồng điển là cái lá lách chạm cái thần nó bắn lên cái tim, rồi nó chuyển lên trên não. Tự nhiên là cái bộ phận sinh dục nó điều động cả cái bộ máy đó. Thế giờ Ngài thở một cái thì hết, thì nó vắng lặng. Thì Ngài lại dùng cái chữ ma ca thiên nhiên để Ngài nói rằng là ma là con ma, ma ca thiên nhiên là con ma dâm dục. Cái chữ, cái tên đã có sẵn, có nhiều tên trong Kinh A Di Đà, có nhiều chữ. Ngài đi dựa vào những cái chữ đó để nói một cách kín đáo cái sự phát triển điển quang trong người của người tu hành. Nên Kinh A Di Đà là cái quyển nhật ký của cái người tu hành thành đạo, nói về sự phát triển kinh mạch, sự phát triển điển quang trong cái hệ thần kinh của mình. Không phải là chữ, không phải, nó không có nghĩa văn tự. Cho nên khi mới đầu, khi mà mình chưa có điển mà mình vội vào mình đọc Kinh A Di Đà thì buồn cười lắm. Thích Ca Mâu Ni, Ngài giảng thích là thích thú, là thú vị, ca là ca hát, tuyên truyền là ca lý. Thì mình nghĩ là một cái sự giải thích như vậy thì nó không có nghĩa gì cả. Và cái sự giải thích Thích Ca Mâu Ni là tên của Đức Phật, bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà lại giải thích ra thích là thích thú, là tuyên truyền, là ca lý, thì mình thấy là nó không phải cách như vậy. Nhưng mà càng đọc càng thấm cái sự phát triển kinh mạch của mình, càng phát triển càng tương đồng được bao nhiêu, mình càng phát triển được bao nhiêu, mình càng cảm thấy là Ngài thật là một cái vị để đi trước, ở hướng dẫn giúp đỡ cho những người đi sau nhiều cái bước lớn lao vô cùng. Ngài dẫn tiến mình. Cái kinh điển kinh nó khác hẳn với lại cái kinh văn thường. Kinh văn thường là lời nói, là lời nói. Còn điển kinh không phải là lời nói. Thí dụ mình ngồi vắng lặng như thế này mà nghe cái điển, cái tiếng dế kêu ở trong đỉnh đầu, đó là điển kinh. Mình ngồi vắng lặng như thế này, mình nghe cái lòng mình phơi phới hân hoan nhẹ nhàng, rồi mình vút đi một cái, mình không thấy mình ở đâu nữa cả, mình không biết mình ngồi ở đâu, đó là điển kinh. Điển kinh là nói về cái sự phát triển các cái đường kinh mạch trong người mình, các cái đường điển nó chạy kinh mạch trong người mình. Và kinh mạch đó là gì? Khi lại là kinh mạch vô hình. Kinh mạch vô hình nó trồng lên trên kinh mạch vô hình. Mình nghe cái chuyện xấu hổ, mình đỏ mặt lên, Thì cái chuyện đỏ mặt ở trong kinh văn đâu có nói. Nhưng cái chuyện tôi xấu hổ mặt tôi đỏ lên, tôi vừa làm cái việc sai quấy lòng, tôi thẹn mặt tôi đỏ lên, mặt đỏ dần dần, tôi muốn chui xuống dưới đất. Đó là điển kinh tâm, biến chuyển tâm thức ở trong người mình, biến chuyển các trạng thái tâm lý ở trong người mình, rồi cái tiếng điểm trong người mình, đó là điểm kinh. Cái nó gọi là kinh vô tự, kinh có chữ. Trong đời sống của mình, hàng tỷ tỷ chuyện nó xảy ra một ngày, hàng triệu triệu chuyện nó xảy ra một ngày. Bây giờ những cái nó viết ra sách, viết được gì bây giờ? Nó nhiều quá, viết được gì bây giờ? Con mình nó là biếng ăn, mình dạy nó. Thì khi mình dạy nó, trong người mình như thế nào? Các cái biến chuyển trong người mình rất khác. Rồi nó không ăn mình, nó khóc mình đét đít nó. Nó cũng không ăn, nó khóc, bắt buộc nó ăn, nó vừa ăn nó nước mắt nó vừa chảy. Mình dày la nó. Rồi mình có lúc nào nó chết chửa, té ra lúc nãy đến giờ. Mình dày nó là vì, mình nhưng mà là vì nó. Vì nó không nghe lời mình mà mình dày nó. Mình bực bội vì nó không nghe lời mình dày nó. Chứ không phải là mình vì nó. Nếu thật sự mình vì nó, thì cái lúc nó hoan cơm biết đâu đó là nó đặt đưng có cái chất axit nó chảy ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó ăn được không? Nếu thật sự mình vì nó thì mình đâu có dày, nó đâu có la nó. Mình hỏi tại sao con ăn, hay là nó đi học về nó bị bạn nó đánh, nó buồn, nó mong. Hoặc là cái chất gì nó tiết ra trong dạ dày, nó đầy hơi, nó ăn. Hay là mình la con mà thật sự là mình vì mình. Thế khi mà biết được là mình vì mình thì mình hối hận. Hối hận thì kinh điển nó người mình nó chạy ra sao, kinh này nó chạy như thế nào, lòng mình nó ra sao, cái sự hối hận nó khiến cho lòng mình nó như thế nào. À té ra, cái đó là kinh vô tự. Viết, viết sao được bây giờ? Hàng tỷ chuyện như vậy, hàng triệu chuyện như vậy biết sao được bây giờ? Viết cái gì ra bây giờ? Thành không phải là kinh văn, không phải là lời nói, mà là cái nhật ký về sự phát triển điển quang ở trong cái hệ thần kinh của mình. Đó là kinh vô tự. Kinh A Di Đà ông tư chú giải, phần chú giải là bằng điển quang, phần chú giải không phải bằng lời, không phải bằng lời nói. Khi buồn thì cái luồng điển nó chạy ở phổi như thế nào? Khi giận luồng điện nó chạy ở tim ra sao, ở gan như thế nào, nó chuyển lên trên chân mày như thế nào, kinh điển điển cái điển nó tụ lại ở trước trán ra sao, rồi nó tụ lại ở trên đỉnh đầu như thế nào, rồi nó phóng xuất ra bên ngoài như thế nào. Rồi cái luồng điện mình phóng xuất ra bên ngoài sau khi đã thanh lọc, cái luồng điện ở châu thân nó tụ lại ở đỉnh đầu, nó phóng xuất ra bên ngoài để tiếp xúc được với luồng điện thiên không như ra sao. Ngài thì nói về điển quang không, không phải lời, không phải kinh văn. Thành ra không có nghĩa, không có nghĩa. Rồi văn tự chỉ có nghĩa bằng điển thôi. Thầy muốn đọc kinh điển, kinh vô tự là muốn học kinh vô tự phải quán xét, phải lắng nghe. Lắng nghe nó có hai phần. Phần thứ nhất là sự lắng nghe vào các cái dòng biến chuyển tâm tư của mình, các cái diễn tiến, các trạng thái tâm lý của mình, cái biến chuyển tâm tư mình chỉ lắng nghe. Mình đang giận, mình biết là mình đang giận, mình lắng nghe cho mình giận, cái sự giận nó như thế nào, nó xuôi nữa, xuôi nói đi, nói đi, càng nói nó càng giận hơn, nói nữa thì càng la nó càng giận, càng nói nó càng giận. Mình lắng nghe, mình phải biết là mình đang giận, và mình phải biết rằng là khi mình giận, nó cứ xuôi thêm mình giận hơn, càng nó xuôi mình nói ra, rồi nó có cái gì nó xuôi mình, càng nói mình càng giận thêm nha. Mình buồn, thì tự nhiên là cái luồng định kinh điện, mình lắng nghe là mình đang buồn, mình phải biết là mình đang buồn. Cái mình buồn thì mình xíu xíu mình theo cái sự buồn, tự nhiên mình cứ trói, bị cứ trói hoài với sự buồn, thì nó lôi, cái sự buồn nó xỏ vào mũi mình, nó kéo như là nhưng mà nó kéo bỏ đi, mình cứ lôi theo cái sự buồn.
cái buồn thì là mình hư hát, thì là mình muốn chết, thì mình muốn tự tử, mình bực bội, mình buồn, mình cứ lôi theo. Thì cái lúc buồn mình phải biết là mình đang buồn, mình bị lôi theo. Mình cái người tu mình phải biết là mình đang bị lôi theo, mình đang bị trôi lăng theo. Lắng nghe cái dòng biến chuyển tâm tư ở trong người mình. Lắng nghe, đó là lắng nghe rồi. Rồi các cái dòng biến chuyển tâm tư trong người mình. Bây giờ con lắng nghe khó nữa là lắng nghe vào cái sự vận chuyển điện quang ở trong các hệ thần kinh của mình. Lắng nghe. Ví dụ mình ngồi thế này, mình nghe cái tiếng vi vi ở trong đỉnh đầu. Lắng nghe tiếng vi vi. Đây ra. Lúc mình soi hồn, mình nghe cái tiếng vi vi vo vo trong đỉnh đầu, mình lắng nghe cho tuyệt kỹ. Nó có bao nhiêu âm thanh, hàng triệu âm thanh ở đấy. Lắng nghe vào cái âm thanh điện quang đó. Gọi là lắng nghe âm thanh điểm quang dẫn tiến. Lắng nghe cho kỹ các cái tiếng điểm quang vận chuyển ở người mình. Gọi là học kinh A Di Đà của ông Tư Đại Phật. Đây là điểm kinh, đây là kinh vô tự. Mình sẽ học bằng cái sự lắng nghe. Lắng nghe có hai phần, lắng nghe vào cái dòng biến chuyển tâm tư của mình và lắng nghe vào các cái luồng điện ấy chạy, luồng điện ấy chạy nó tụ ở trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu là huyệt bá hội, huyệt bá hội nghĩa là 100 cái luồng kinh mạch của mình nó chạy vào đỉnh đầu hết. Ở trong châu thân có các luồng kinh mạch, các luồng kinh mạch nó tụ ở đỉnh đầu hết. Khi nó vận chuyển về đỉnh đầu nó phát ra cái âm thanh. Âm thanh đó nó vi vi vo vo, có lúc nó vi nó vo, có lúc nó như dế kêu, có lúc như đêm trường tịch mịch, có lúc như mình đứng ở trên Hy Mã Lạp Sơn mà nghe các cái giải ngân hà nó vận chuyển đạo hòa tới của vũ trụ. Lắng nghe và lắng nghe âm thanh điện quang dẫn tiến, và vui thay khi mà mình lắng nghe và cái âm thanh điện quang dẫn tiến đi về, mình quên đi về các cái nhà tiền học của cõi hành tinh, quên được sự ràng trái. Khi mình lắng nghe vào cái âm thanh điện quang dẫn tiến thì lòng mình hết đảo điên, lòng mình không còn điên đảo nữa, lòng mình không còn điên đảo nữa, tức là mình tụ vào trong pháp, tâm ý mình tụ vào, mình chú ý vào cái sự lắng nghe cái điện quang dẫn tiến, khiến cho lòng mình không điên đảo, lòng mình không bị trói buộc vào cái chuyện thế gian nữa. Thì lúc bây giờ cái tâm thức của mình được vắng lặng, được bằng an. Mình xuống thế gian, cái tâm thức của mình bị trói ràng trói vào trong cái thân xác này. Thân xác này nó sống theo cái dòng đời nó vận chuyển, y như là cái quạt máy nó xoay. Cái tâm thức mình bị trói vào trong cái cánh quạt máy. Cái quạt máy nó xoay, dòng đời nó xoay, thì tâm thức mình nó cũng biến chuyển, nó cũng xoay rồi. Xoay im như là cái cánh quạt máy nó xoay. Thế bây giờ mình lắng nghe và tiếng âm thanh điện quang dẫn tiến là nhờ mình, thì mình trụ vào trong pháp, thì tự nhiên mình rời khỏi được cánh quạt máy, mình chui vào trong cái trục quạt máy, mình ngồi mình nhìn dòng đời, mình nhìn các cái biến chuyển, mà tâm mình không có bị trái theo. Cho nên khi mình lắng nghe và âm thanh điện quang dẫn tiến, lòng mình tấn lẫn, là mình nhẹ nhàng, là mình phơi phới, là mình hân hoan, là mình vui riêng. Mình quên đi các cái chuyện của cuộc đời. Đó là kinh A Di Đà. Rồi các luồng điện quang dẫn tiến như vậy nó chạy, nó xoay thông hòa, nó xoay thông nhà. Trước khi mình hay giận là vì lá gan mình nó hay mắc kẹt. Nó mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ. Nó mắc kẹt 250 chỗ nữa. Cái trái tim mình có mắc kẹt không phải nó mắc kẹt một chỗ, các luồng điện nó xoay thông phải 250 chỗ này. Cái lá gan của mình 250 chỗ, cái tim của mình 250 chỗ, cái thận của mình 250 chỗ, cái phổi của mình 250 chỗ, cái bao tử của mình 250 chỗ, tổng cộng lại là 1250 vị trí cơ. Đó là 1250 cái mạch điện. Cái lá gan nó có 250 cái mạch điện. Thì xoay tâm 250 cái mắt điện, xoay tâm một cách nào bây giờ? Xoay tâm mình thở, xoay tâm mình phơi hồn, xoay tâm mình định thần, xoay tâm mình niệm Phật, xoay tâm mình chiếm minh, nên mình khai thông được các cái luồng điện cao như vậy, tự nhiên để sao thức dậy. Mình si mê, mình đen tối, mình dâm dục là vì cái thận của mình không. Cái lửa thận nó tốt, nó kẹp như không. Anh cho mình thở, thì thở như không, thở như nhiều. Cái thông thông thì cái điện quang nó phát ra như thế này. Âm thanh điện quang nó phát ra làm sao? Cái tâm thức mình biến chuyển như thế này. Rồi nó tác dụng, điện quang nó chạy nó tác dụng như trên óc, trên các cái tế bào óc, trên tư tưởng phát ra như thế này. Thế bây giờ, cái khi mình thở được, thì nó khai thông được. Thì lúc bây giờ, các cái luồng điện quang nó chạy, khiến cho tâm ý mình như thế này, tư tưởng mình sẽ sang, điện quang mình như thế nào. Lắng nghe cho kỹ vào cái âm thanh điện quang dẫn tiến. Thì mình thoát được các cái sự ràng trói và hồng trần. Rồi mình đi từ bàn an này đến bàn an khác, cho đến khi mình cứ an nhiên tự tại. Mình đi từ gạt bỏ được cái thói hư tật xấu này đến cái sự gạt bỏ thói hư tật xấu khác. Trước kia mình hay nóng, mình xoay thông được một thời gian, cái gan mình bớt nóng dần. Trước kia mình si mê, dâm dục, rồi mình khai thông được cái thần, mình hết dâm dục, mình hết si mê. Trước kia mình buồn, buồn rầu thảm thiết là vì cái ngực mình, cái phổi mình nó không có thông. Bây giờ mình khai thông được 250 cái nốt điển, cái mạch điển, thì tự nhiên mình hết cái sự buồn bã, rầu rĩ lo. Đó là cách mình học cái kinh vô tự, là lắng nghe. Quan trọng nhất của học kinh vô tự là lắng nghe. Giai đoạn đầu là làm sao để mình có cái điểm rút ở trên đỉnh đầu. Muốn có điểm rút trên đỉnh đầu thì mình phải xoay hồn. Mà trong lúc xoay hồn mình phải nhìn cho được. Mình phải lắng nghe cho được cái âm thanh ở trong đầu. Lúc mình xoay hồn lắng nghe cho được âm thanh trong đầu. Và khi nghe được âm thanh trong đầu rồi thì mình phải xác định trong cái âm thanh trong đầu nó là âm thanh nó ra làm sao. Nó ồ ồ hay nó vi vi, nó vo vo hay nó làm sao. Cái âm thanh nó phát ra như thế nào. Giai đoạn đầu nó o o, nó vô vô ồ ồ ồ ồ, như có lúc những lúc này như xe vận tải. Thế những hôm mình giận dữ nó chạy trong óc như xe tăng. Rầm 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 rầm. Có lúc mình vắng vẻ. Trong ngày mình vắng vẻ, đêm mình ngồi thiền định. Cái hồn nó vắng vẻ, nó nhẹ nhàng. Thì tự nhiên có cái lúc nó phát ra tiếng dưới cơ, hay như tiếng ghe cơ, hay là như tiếng bên trường tịch lịch, hay là như cái buổi đạo hòa tới của chủ tử ở lắng nghe hay sao. Duyên thanh dẫn quan diện dẫn tiến đó. Lắng nghe anh thấy thì mình thấy mình hút đi đâu mất. Cái lúc mình hút đi đâu mất đó, chính là cái lúc mình xuất hồn đến đại nghiệp Phật đạo đấy. Mình không biết mình ở đâu nữa, mình biết gì. Mình không còn biết mình, mà quên mình. Quên mình là mình biết thực hiện cái điểm kinh A Di Đà. Điểm kinh A Di Đà nó gồm có 3 phần. Một phần là Nam Mô, một phần là A Di, một phần là Đà Phật. Học kinh A Di Đà mình học 3 phần. Nam Mô là Phật hiệu, còn A Di là pháp luân thường chuyển, phần Đà Phật là định thường. Khi mình soi hồn lắng nghe được âm thanh điển thanh dẫn tiến về, mình thở. Mình thở pháp luân thường chuyển. Sau khi mình rửa được cái đầu, để điển quang nó có thể lên thấu tận đầu. Xoay thông thần kinh đạo hai trên cả đầu, khiến cho mình sáng suốt. Khiến cho mình tạo được ánh sáng. Ở cái chữ Nam, ở cái chữ cái Lưu Hương, ở cái chữ Tư Tá, nó điển quang nó tự là đó, nó phát sáng. Ở chữ Mô là khiến cho điển rút ở trên đỉnh đầu. Nhờ xoay hồn, nhìn vào cái tán, là linh điển, tinh khí thần tụ để cái tán tạo nên cái mô đi cơ. Phát sáng là cái tán. Đó là quốc giá của từ Nam Mô A Di Đà Phật. Chữ Mô, mình học lớp chữ Mô. Mình học lớp chữ Mô, thì quốc giá của chữ Mô là cái âm thanh điển quang diễn biến nó tự là ở đỉnh đầu, nó phát ra âm thanh vi vi vo vo như riêng nhẹ tích tác của chúng ta, nó tạo nên cái pháp thân của người tu. Cái điểm dưới của tinh thần này, cái điểm nó không có mất, cái xác nó mất đi, nhưng mà cái tiếp đó khiến đến khi mình trăm tuổi sao cái vết nó đi, đó là cái xác thân của người tu. À, mình học nam mô rồi tạo nên cái mô đi chơi, tạo nên cái pháp thân thật của mình. Tại sao mình cảm thấy có sức rút? Thời dĩ mình cảm thấy có sức rút là vì có sức kỳ kéo của linh điển hành thân. Cái gì phóng ra đó là linh điển của mình. Linh điển đó người mình tụ lại. Linh điển thần hồn, linh điển thần vía, linh điển thần lục căn lục trần, chúng sanh vạn linh trong bản thể được đã rút nó lên được. Tự nhiên tạo thành sức rút lên. Bản chất của nước nó vốn từ trên nó chảy xuống, bản chất của lửa nó vốn từ dưới nó bốc lên, bản chất của đường linh điển của mình trong người cũng vốn từ dưới nó bốc lên, nó hút ra ngoài. Mà làm sao nó bốc lên được? Phải có soi hồn, có luân định thần nó mới bốc lên được. Tức là phải học ba cái khóa, khóa nam mô, khóa a di, khóa đà phật, linh điển nó mới xuất lên được, thanh lọc nó mới xuất lên được. Vốn bổn phận thanh lọc điện điển quang của mình, thanh lọc điển quang phần hồn, thanh lọc điển quang phần xác, phần vía của mình, là mình có bổn phận này. Mình có bổn phận thanh lọc tâm thức của mình có bổn phận thanh lọc rửa sạch cái tánh tình của mình, thanh lọc điểm quan tâm của mình là bổn phận của mình. Nó bổn phận của trời Phật là bổn phận phải dìu tiến mình. Khi mà mình ngồi hành thiền như thế này, đâu có phải là mình ngồi hành thiền một mình đâu. Mười phương chư Phật quang chiếu cho mình. Khi mình tập trung luồng điển ở trước chữ Nam, mình đang học chữ Nam, tức là mình học chữ Nam. Cốt giác của Nam Mô Di Đà Phật chữ Nam. Thì luồng điển tinh khí thần tự lại ở đó, mình thấy nóng ở trên đỉnh đầu, nóng ở trước tán. Phát ra nhiệt, nhiệt điển trước tán. Lô hương xả nhiệt, đấy là lô hương. Cái luồng điển nó chạy vào đó, nó chạy vào cái mạng nhện này. Nó tự lại ở trước tán, nó xoáy ở trước tán. Nó xoáy ra ra, nó phát ra sức nóng. Cái hơi nóng nó phát ra với các cái làn sóng điện. Khi cái làn sóng điện ở trán nó phát ra, thì in như là cái đài phát thanh nó phát ra những cái tần số điện ra nó phát ra. Phát ra thì nó châu lưu khắp cả càn khôn vũ trụ. Cũng như mình đứng ở trên bon tàu, mình ném hòn đá xuống, thì cái luồng lăn tăn của nước nó chạy chạy lăn tăn hòa. Mình ném ở giữa biển Thái Bình Dương, ở bên kia bờ Thái Bình Dương, mình nhận được cái lăn tăn. Cái lăn tăn mà. Luồng điện ở trước tám mình phát ra. Luồng điện ở chữ Nam mình phát ra. Thì nó lăn tăn, nó chạy khắp cả càn khôn vũ trụ. Thì mười phương chư Phật ở càn khôn vũ trụ bắt được cái luồng điện đó, cũng in như là cái radio mà bắt được cái làn sóng điện. Chứ ngài biết rằng ngay cái chỗ đó có cái bà đó, có cái cô đó, có cái chị đó, có cái anh đó đang ngồi thiền, phóng cái luồng điển quang đến che chở cho người thiền. Hào quang của chư Phật, mười phương chư Phật chính là một vị. Hào quang của khắp cả mười phương chư Phật khi bắt được cái làn sóng điển của người ở trước tán chỉ Nam phát ra, chư ngài có nhiệm vụ của chư ngài là phóng cái phần hào quang của chư ngài đến hỗ trợ cho người thiền, tạo thành đám mây lành che chở cho người tu ở đến đây như thế. Lưu hương sản nghiệp pháp giới mong hơn, chư Phật hải hội tất nhiêu vân. Tất nhiên là chư Phật biết từ chứ kiếp tưởng dân, từ cái nơi của người tu ở chỗ này. Kiếp tưởng dân kết thành cái đám mây lần. Ở đến đây người tu che chở cho người tu. Thì khi mà người tu được che chở như vậy, phóng xuất ra được cái luồng điển tinh khí thần ở tới sáng phóng ra. Thanh lọc được để đến mức có thể nhẹ nhàng phát ra được. Thì tiếp xúc được cái luồng điển ta. Để chư Phật tạo thành cái mâu ni chơi ngay chứ. Cái cốt giác của chữ Nam là khi mà cái người tu tạo lập được cái tập trung được cái linh điển ở trước tán, trong nhờ cái pháp tây hồn mình nhìn ở trước tán, cái linh điển nó tự về đó, linh điển tự chính chư Phật về đó, thì Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni Phật có bổn phận phải giúp mình tạo cho mình thành một cái cao, cái bộ máy thông thiên không ngày một sẵn. Thế là người tu khi rời khỏi cái xác mình thì chính nhờ cái bộ phận thông thiên đang hành đó mà mình có thể châu lưu khắp cả trần trên vũ trụ biến hóa khác. Rồi đến chữ mu, mình học đến chữ mu, học đến chữ mu là tất cả các cái linh điển trong người mình nó tự lại ở chữ mu trên đỉnh đầu, trên cái chỗ mà mình nhìn hình vẽ Đức Phật, mình thấy có cái u và cái u đỏ đến đây. Cái chấm đỏ trước tán của Đức Phật là nói rằng, ý nói rằng luồng điển tinh khí thần của người tu nó tự lại ở phía ta, tạo thành cái nơi như thế và tạo thành cái bộ máy thông thiên thăng hành ở phía tán. Khi cái luồng điển tụ lại ở trên đỉnh đầu thì nó tạo thành cái nhục kế, cái người ta vẽ hình Đức Phật có cái u đỏ trên đỉnh đầu, đó là cái tượng trưng biểu tượng rằng cái luồng, tất cả cái luồng linh điển người tu tụ lại ở trên đỉnh đầu. Cái nơi tán Phật là có cái chấm đỏ, cái đầu u đỏ lên như thấy sắc này, không đẹp tai gì. Nhưng mà ý muốn nói rằng, diễn tả rằng tất cả cái luồng điển tinh khí thần nó tự lại ở phía tán để tạo thành cái môn đi chơi, tạo thành cái bộ máy thông thiên thông hình. Khỏi cái cung âm phủ mà lên trời để rơi bộ máy thông thiên thông hình. Cái khi mà linh điển tự ở đỉnh đầu, cái chỗ nhục, cái chỗ mà cái u đỏ trên đỉnh đầu thật đẽ mà diễn tả rằng linh điển âm dương ngũ hành ở trong người, tất cả mọi chỗ nó tự lại đỉnh đầu được hết. Tự lại đỉnh đầu thì vũ khí biến thành cái khí lực của người tu, nguyên khí của người tu. Còn cái điển quang ở ngũ tạng thì biến thành cái cơ quan, cái bộ máy. Để đến khi mình rời khỏi cái xác này thì muốn ý mình muốn gì tự nhiên nó tạo ra được cái đó. Linh điển âm dương và ngũ hành trời đất thượng đế tạo nên càn khôn vạn vật vũ trụ bằng cái nguyên tắc âm dương ngũ hành sinh khắc, là cái linh điển âm dương và linh điển ngũ hành. Thế bây giờ khi mình làm chủ được cái luồng điển âm dương ngũ hành, mình trở về Tây Phương Cực Lạc. Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời trống lỗng không có gì hết, nó là không không, không có gì cả. Nhưng mà khi thần thức của mình ngự trị được, lục khí ngự trị được, linh điển âm dương ngự trị được, linh điển ngũ hành, làm chủ được cái linh điển âm dương ngũ hành, thì khi mình về Tây Phương Cực Lạc, cái góc trời trống lộng đó, mình muốn cái gì có cái nó, mình tạo nên cái Phật quốc của mình. Thế bây giờ người tu trở thành trời có. Cái Tây Phương Cực Lạc vốn dĩ là góc trời trống lộng. Có những người tu trước khi tu tâm này, cái hồi 2-3 tuổi, 4-5 tuổi cho đến năm 11-12 tuổi, mỗi một lần mà sốt lên 41 độ thì tự nhiên trước tán họ thấy như là cái màn tuyên, cái ống họ xuất ra khỏi xác rơi vào trong cái cõi không có gì cả, mười phương là trống lộng không có gì hết, ở trên trời xanh, ở dưới xanh, bốn bên là đều xanh thẳm mịt mù không có gì cả. Từng bước một ở trong cái quãng không, nói rằng là mình bước vượt khỏi có 9 phương trời sẽ đến 10 phương Phật, trong một cái sự sợ hãi vô cùng. Đó là vì lúc mà mình tu, mình đã quán tưởng, quán không thì được về không, thì muốn gì được đấy. Ý mình ở đâu điển quang ở đó, ý mình ở không thì nó về không thiệt. Về không, nhưng mà lúc bây giờ cái hồn mình, thần thức của mình chưa sử dụng được linh điển âm dương ngũ hành thì mình ở đang cái trong lặng không có gì cả, sợ hãi vô cùng. Thì cũng cái người đó khi lớn lên, người ta tu hành thiền định, người ta rời khỏi xác, người ta làm chủ được linh điển âm dương ngũ hành rồi, thì người ta rời vào cái chỗ không đó, người ta muốn gì nó hóa ra cái đó, muốn đi đâu nó xẹt đi đến đó ngay tức khắc, muốn cái gì nó có cái đó, muốn có cái áo gì xuống có cái áo mặc. Lúc bây giờ là cái thần thức đó đã làm chủ được cái linh điển âm dương ngũ hành, đã sai khiến được linh điển âm dương ngũ hành. Thành ra là cái này mình là luyện đạo, mình là tu hành luyện đạo, luyện điện chữ nam, điện chữ mu, là cái pháp soi hồn, điện chữ nam, điện chữ mu. Chữ A chữ gì là mình luyện cái pháp pháp luân thường chuyển, mình luyện A chữ gì. A là cái cật, gì là cái ngực. À, bằng cái pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển là mình thanh lọc cái bản thể của mình. Mình rửa tim gan tỳ phế thận, rửa sạch, lọc sạch cái, lọc sạch các cái kẹt hóc, các cái chốt ở trong tim gan tỳ phế thận. Và các cái chốt ở trong tim gan tỳ phế thận của mình thì chỉ có dùng hào quang của ông trời mình mới nhổ được. Các cái chốt ở trong tâm thức của mình. Mình phải có ý chí nhổ chốt, mình phải có cái sự muốn nhổ chốt. Thưa Phật, con muốn nhổ chốt, con muốn cởi trói. Đó là ý chí của mình. Cho nên phải thực hành, phải luyện. Mình phải nhổ. Những cái đinh như thế mình lấy cái kìm mà nhổ. Không có kìm tay mình đâu nhổ được. Muốn nhổ chốt ở trong tim gan từ thế đại của mình. Mình phải dùng hào quang của ông trời. Hào quang của ông trời nằm ở đâu bây giờ? Nằm ở trong không khí, nằm trong hơi thở. Một hơi thở vô, một hơi thở ra. Và rồi nó không vô nữa, là mình cũng đi luôn. Đi luôn. Mình dùng chính cái sức sống. Cái sức sống ở trong cái không khí chính là hào quang của ông trời. Mình dùng cái hào quang của ông trời để mình nhổ chốt. Thế mình thở. Thế mình thở thanh lọc được cái bản thể rồi. Thanh lọc được cái tim gan thì thế thành các cái lưu điện nó chạy thông rồi thì nó chạy lên xương cần cổ, nó chạy lên trên đỉnh đầu, nó tự lẻ trên đó. Nó nằm ở cái khu vực trễ của mình. Thế khi mà mình xoay thông cái tim gan tỳ phế thận của mình như vậy thì cái tánh tình của mình nó thay đổi chứ. Giai đoạn đầu mình chưa thiền, mình nóng vừa vừa, mình thiền nóng lắm, dữ tợn, nóng hơn trước bao nhiêu cái chốt ở trước, nó chạm hết tất cả những cái chốt ở trước, nóng lắm. Ai chạm đến cái bật kia như bật lò xo. Trước kia muốn bật thì bật chậm chậm, bây giờ bật lẹ rồi. Thế rồi thì nóng lắm rồi nó nguội dần. Nhổ được một chốt nó nguội một chốt. Nhổ được hai chốt nó nguội thêm hai chốt rồi ba cái nữa. Nó nguội thôi. Nó nguội đến nỗi rồi về sau này nó lạnh lùng. Nguội chốt. Trước kia mình nghe câu đó mình giận. Chồng nói câu đó là mình giận. Vợ con nói câu đó là mình giận. Hay người ngoài nói câu đó là mình giận. Thế mình tìm thời gian này mình thông được cái tim, cái gan của mình rồi, mình nghe nói như vậy mình mới giận. Bây giờ cái cơ cấu tổ chức cái sự giận như thế nào, nếu mình lắng nghe cho kỹ thì mình thấy cái sự giận nó xảy ra như thế nào. Mình nghe cái câu người ta nói đó, nó vào lỗ tai, thì cái lời nói đó là cái lời. Nhưng cái lời đó nó nằm ở trong cái lời, nó có cái luồng điểm nó chạy ở trong cái lời đó. Nó chạy vào trong lỗ tai của mình, cái luồng điện, cái lỗ tai của mình là cái máy. Thân xác mình là cái máy ông trời. Đó là cái máy. Tay mình co vô nắm ra thế này cũng chỉ như là, như cái robot. Đây là mấy cái đinh bù lon, đinh tiếp nó chạy xoay rồi. Mình ra lệnh cái nó co lên, mình nó co lên. Cái máy như vậy. Nhưng mà là cái máy tinh đi lắm. Nó chạy, cái luồng điện mình nghe cái lời nói chọt mình. Trong cái luồng điện nói chọt, cái lời nói chọt đó, nó có cái luồng điện nó chạy trong lỗ tai. Và trong lỗ tai nó biến thành cái luồng điện. Tín hiệu nó bắn lên óc. Tín hiệu điện quang nó bắn lên óc. Óc nó cũng chưa giận. Nó chuyển cái tín hiệu điện quang nó khắp cơ thân. Chạy ngang cái gan đó. Chốt vào cái gan đó, ý như là cái dầm. Đâm vào cái gan. Đâm vào cái gan, thì cái gan lại báo cáo lên óc. Cái này thì chịu không thấu. Nó dầm nó khó chịu quá. Áo bảo ra lệnh giận ha, gan nó sướng quá, nó giận đi, giận đi. Thế là gan nó đập, tim nó đập, rồi bao tử nó đập, rồi thận nó đập, lộn xộn hết. Tự nhiên mình phừng cái mặt lên. Cơn máu nó chạy nhúc nhúc ở bên bàn tay. Thì chồng nói một câu, mình nói 10 câu. Nói 10 câu càng nói càng giận. Mình vừa nói nó xui thêm. Nói nữa đi, nói nữa đi. Chuyện ngày xưa như vậy, ngày xưa nữa như vậy đi. Cái hồi mới cưới là 11 giờ đêm về, 8 giờ sáng sau nó như vậy. Nói nữa đi, nói nữa đi. Thì những cái chuyện ngày xưa lôi ra càng nói càng giận. Thì chồng nói một câu bất quá mình nói lại một câu thôi. Chứ chồng nói một câu mình nói 3 ngày hết. càng nói càng hiện những thứ. Mỗi lần mà nó giận như thế, nó cứ lùi liền, nó chạy ra nó xước cái dằn, xước cái dằn này với ra, xước cái dằn này với ra, xước cái dằn này với ra. Thì cái chuyện xảy ra đã 20 năm rồi, mỗi lần nghĩ lại thì vẫn còn giận. Bây giờ mình ngồi ở bên này, mình nghĩ lại cái hồi ngày xưa mình đi lính, cái thằng nó lấy xấu mình câu khiến mình bớt tìm cái lon, nên là khiến mình phải đi cái mặt trận đó, mặt trận kia vẫn còn tức cơ, vẫn còn tức cái thằng đó mà thằng đó đã chết rồi. Mà thằng đó đi cải tạo thì nghe cái chuyện mình vẫn còn giận, là vì cái chuyện nó dằn vào, nó dằn vào trong gan của mình, cái chốt đó nó chốt ở trong gan của mình chưa nhổ được. Bây giờ lấy gì nhổ bây giờ? Pháp luân thường chuyển mới nhổ được thôi. Thành ra pháp luân thường chuyển là để nhổ chốt ở trong tim gan thì hết hẳn. Khai thông cái đường kinh này biển qua người ta nhổ mình. Là A-di. Nam mô là xoay hồn là vậy. A-di là pháp luân thường chuyển này vậy. Thế khi mình nhìn cái cảnh dâm dục, mình nhìn cái hình dâm ô, hay là mình tưởng tượng lại, mình nhớ lại có cái lúc nào đó trong người mình mạnh lắm, mình mới ăn chay. Mình ăn chay 5-7 tháng êm ro và rò, tự nhiên mình ăn mặn cái. Nó bắt đầu nó có sức đấy. Nó có sức, nó chạm vào một vài cái đường kinh mạch liên hệ. Thế tự nhiên mình nhìn cái mình thấy con chim, hay là mình thấy con mèo, hay mình thấy ong bướm, hay mình thấy cái hình, tự nhiên mình động tình, tối nó mình động tình. Cái chuyện động tình nó xảy ra như thế nào? Khi mình nhìn cái hình ảnh động tình ấy, con mắt mình đâu có ý kiến gì đâu, nó chỉ chụp cái hình, như cái máy chụp hình, tóc, chụp cái tay, nó chụp cái này, nhưng mà khi cái hình nó vô, nó có cái luồng điện quang của nó. Cái luồng điện quang nó vô con mắt mình thì nó chạy tọt vào trong óc. Óc nó bị chuyển cái hình nó khắp theo thân, thì cái luồng điện quang nó tự theo. Nó đâm cả vào cái thận của mình, hay là vào cái bộ phận sinh dục của mình. Cái vít lưỡi ấy nó vít. Cái dằm nó dằm ở dưới cái bộ phận đó này. Và nó vít. Và mình đậm tình. Thế bây giờ mình thở ngay. Thở ngay. Thường chuyển. Thở một tí nhưng mình vẫn còn vít. Thở một tí nữa, thở một tí nữa. Rồi vít mà nó không đến. Cái vít lửa nó vít thế này. Thì nó không đến thì thôi nó ê. Cái tâm mình trở về với chỗ tâm lặng. Cái từ cái hình ảnh đó nó đâu có sao, nhưng mà tại cái nó tác dụng điện quang lên trên cái người mình, tự nhiên mình mới động tình. Cái động tình là cái chốt, nó chốt ở đó rồi thì mình phải nhổ, thì mình phải dùng cái hào quang của ông trời thì thường chuyển ra cái tia lửa đó để nó hết. Đó là A-di là các pháp luân thường chuyển.